Tập 7. Đúng như biển hiệu khu vườn thần bí treo trước cổng, tôi đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ toát ra ngay từ lối vào. Chiếc phản đặt ngoài sân vườn chất đầy rổ tre đựng các loại dược thảo tôi không biết tên và hàng tá trái cây. Còn trên mặt đất trải đầy chiếu phơi đủ loại hoa sặc sỡ. Tôi còn thấy cá khô treo lủng lẳng dưới mái hiên đung đưa trong gió. Dưới nền nhà lại có chú mèo đen tuyền với cái đuôi dựng đứng. Nó đang bước ra như muốn cảnh báo những kẻ xâm nhập địa bàn. Có ai không? Có ai ở đây không? Raim đưa tay bốc một nắm trái cây đựng trong rổ tre, miệng thì cất tiếng gọi chủ quán. Bấy giờ, một phụ nữ khoảng 50 tuổi từ đằng sau quán bước ra, một tay cầm dao, còn tay kia cầm khay, miệng ngậm một điếu thuốc. Chào cô ạ. Chúng cháu gặp tai nạn ở gần đây, cho chúng cháu gọi nhờ điện thoại của cô một lát được không? Bà ta giả vờ không nghe thấy lời tôi nói, hụt hạt ném mạnh điếu thuốc đang hút trong miệng xuống đất, rồi bắt đầu nói với giọng không mấy thiện cảm. Gà hầm 30.000 won, gà kho cay 20.000 won, chọn món nào? Chúng cháu không đói đâu ạ, vậy cháu sẽ đưa cô 30.000 won. Người phụ nữ chẳng để tôi kịp nói hết câu, cứ thế chém phập con dao đang cầm trên tay xuống thớt gỗ hình trụ đầy vết xước. Có vẻ đã bị con dao găm vào không biết bao lần. Bà ta nở nụ cười ma quái làm tôi nổi cái da gà. Kêu mỗi món một nửa cũng được. Bất ngờ, trước hành động khó lường của bà chủ, chúng tôi vừa e dè vừa ngập ngừng đẩy cửa bước vào trong. Bầu không khí trong nhà thoải mái khác hẳn với bên ngoài. Các dãy kệ bày biện vô cùng đẹp mắt với nhiều bình thủy tinh đủ kiểu đựng hoa ép khô, có cả những bình rượu đầy màu sắc. Vật dụng trong nhà bài trí rất hài hòa, riêng chiếc đèn bàn cũ kỹ lại tạo nên sự thần bí. Raim có vẻ thích thú với ngôi nhà, khuôn mặt cô sáng bừng lên. Nhìn thấy biểu cảm ấy, tâm trạng không mấy yên ổn của tôi cũng nhẹ nhõm hơn. Không lâu sau, bà chủ quán vẻ mặt vô cảm bê ra một cái nồi lớn, bên trong đầy ắp gà hầm. Bà ta đặt thức ăn lên bàn một cách thô lỗ, làm phát ra một tiếng cộc lớn, rồi nhanh như chớp thò hai tay vào nồi bẻ rắc một cái chân gà, thảy ra chiếc đĩa trước mặt tôi, không để tôi kịp hoàn hồn. Raim lộ vẻ bất ngờ với hành động của bà ta nên chỉ biết trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn trân trân. Bà chủ quán tiếp tục bẻ thêm một đoạn cổ gà, lần này thì nhét thẳng nó vào miệng tôi. Chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, ngay cả tôi cũng không kịp hiểu, cứ thế mà ngoạm rồi nhai miếng thịt. Ăn nhiều vào là tấm lòng của tôi đấy. Cậu chắc vẫn khỏe mạnh, không ốm đau chứ? Không mắc mấy căn bệnh dễ chết như ung thư hay máu trắng hả?
Gì cơ ạ?
Không có chứ gì, cậu có vẻ dư giả tiền bạc, lại còn trẻ trung đẹp trai đấy. Không hiểu nổi người phụ nữ có ý đồ gì. Đáng kinh ngạc hơn, gặp tình huống này mà tôi chẳng cảm thấy bực tức chút nào. Thật ra trí óc tôi hơi mông lung, có cái gì đó xa xăm mờ mịt làm cho tôi rung động. Chủ quán bóc thêm một miếng thịt, lần này tới lượt Raim phải tiếp nhận thịnh tình của bà ta. Cô được đút một miếng rõ to. Raim cầm lấy miếng thịt ăn, nở nụ cười có phần ngại ngùng. Hoan nghênh cô gái trẻ đến nơi này, thật sự rất hoan nghênh.
Vâng, cháu cũng vậy, xem ra cô rất thích ủ rượu.
Sở thích rất độc đáo đúng không?
Vâng, cha cháu cũng cực kỳ thích ủ rượu.
Còn cháu có vẻ thích uống hơn nấu rượu nhỉ?
Gì cơ hả?
Cháu thích uống rượu khi ăn cơm. Cô chỉ cần liếc mắt một cái là biết cháu quen uống từ hồi cấp 3.
Sao cô biết?
Từ khi học cấp 3, cháu đã tập uống rượu mỗi khi ăn cơm cùng với cha. Nghe hai người nói chuyện, tôi thầm nghĩ bà chủ quán không phải là đạo sĩ thì cũng là thầy bói. Sao bà ta lại biết rõ như nằm lòng quá khứ của Raim? Những chuyện ngay cả tôi cũng chưa từng được nghe vậy nhỉ?
Mấy hũ rượu đó có phải rượu thuốc tốt cho sức khỏe không ạ?
Đúng là rượu thuốc. Loại rượu thuốc giúp con gái nhà cô sống lại.
À, con gái cô bị ốm sao?
Đấy là vận mệnh của nó.
Sao cơ ạ?
Tập
8. Sau khi thỏa mãn cơn đói bằng bữa ăn thịnh soạn, chúng tôi bước ra khỏi quán. Đúng hơn là bình an vô sự thoát khỏi khu rừng cùng với hai bình rượu kỳ lạ nhận từ bà chủ quán khó hiểu. Về đến gần khách sạn, tôi mới chợt cảm thấy mọi chuyện xảy ra mấy phút trước không thật chút nào, cứ như nằm mơ vậy. Nếu không nhờ có hai bình rượu cầm trên tay, với kinh nghiệm vốn có của mình, chắc chắn tôi sẽ không tin vào tính chân thật của tình huống vừa gặp. Raim có vẻ rất thích bình rượu được tặng. Cô đứng nhìn bình rượu phản chiếu ánh sáng của đèn đường, môi nở nụ cười ấm áp. Những biểu hiện như thế trên gương mặt cô thật đáng yêu, nhưng miệng lại toàn phát ra lời nói cộc cằn thô lỗ, chẳng nữ tính chút nào. Sao cô lại tùy tiện nhận rượu của người lạ thế? Người lớn đã cho, chẳng lẽ không nhận? Bà ấy cũng nói đây là rượu thuốc rất tốt cho sức khỏe mà. Bồi bổ sức khỏe bằng rượu? Cô nói thật đi, thứ tồn tại bên trong con người cô là bản tính một thằng đàn ông chứ gì? Có đến mấy vị đấy, trong đó có một ông chú rất hay ngại ngùng xấu hổ, muốn nhờ tôi nói lại điều này với anh. Nói gì? Cảm ơn anh vì lúc nãy đã quay lại cứu tôi. Cảm ơn thì cô phải nói ngay lúc tôi tìm thấy cô chứ, đáng ra phải nói từ lúc nãy, sao bây giờ mới chịu nói? Cái ông chú này. Ông chú thích giờ nắm đấm cũng hay xuất hiện lắm đấy. Nói rồi ra im đẩy bình rượu đến trước mặt tôi. Thôi khỏi, tôi không bao giờ uống những thứ có nguồn gốc bất minh. Ai nói là cho anh uống, tôi chỉ nhờ anh đưa cho Oscar. Đúng là giỏi khiến quỷ thần thiên địa phải bốc lửa giận. Người cứu cô là tôi, sao cô lại đưa cái này cho tên nham hiểm đó hả? Anh vừa nói không bao giờ đụng vào những thứ có nguồn gốc bất minh đấy thôi. Chúng tôi đang diễn cảnh cãi qua nói lại liên hồi như quay phim tình cảm hài thì một vị khách không mời xuất hiện. Tập 9. Vị khách bất ngờ đó là đạo diễn của trường võ, Im Rong Su. Anh ta nhìn tôi và ra im với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm giống như nhân vật Frankenstein, rồi tiến nhanh về phía ra im bằng những bước dậm mạnh. Chuyện này là thế nào? Sao em lại ở đây? Chuyện gì thế không biết? Raim tỏ rõ vẻ sợ hãi, rụt cổ lại cứ như chuột gặp mèo. Thư ký Kim nói, Raim khăng khăng đòi ra đảo Jeju để tham gia quay MV, nhưng tình huống lúc này là sao? Rong Su tiếp tục gặn hỏi Raim, nhưng cô không thốt được lời nào, cứ lúng túng như gà mắc tóc. Anh hỏi, em làm gì ở đây? Người lẽ ra phải đang ở Seoul, sao lại xuất hiện tại đây? Anh mắng em cũng được, không cho em tham gia quay cũng được. Anh chỉ cần cho em xem cảnh quay đóng với xe hơi thôi. Mà không, em sẽ hỗ trợ mọi người. Anh đừng đuổi em đi khỏi đây là được. Vậy em đã lén mọi người trốn đến tận đây, phải không? Em may mắn có vé máy bay miễn phí nên... Nghe đại khái nội dung cuộc đối thoại, tôi cũng hiểu sơ đầu đuôi câu chuyện. Lòng thấy bức bách khó chịu, Rong Su thở dài một hơi rồi hỏi tiếp về nơi ở của Raim. Anh không cần phải lo, em sẽ đến phòng tắm hơi cách đây 20 phút đi bộ hỏi thử xem. Em vốn dĩ đâu phải là người làm chuyện gì cũng không để ý hậu quả. Mà không, nói đúng hơn, bây giờ em đủ lông đủ cánh rồi nên chẳng thèm coi lời nói của anh là gì hả? Ấy, không phải vậy đâu. Không phải vậy thì là thế nào? 2 giờ nữa, việc tìm cảnh quay sẽ kết thúc. Cầm lấy chìa khóa này, về phòng đợi đi. Hôm nay chúng ta cần phải nói chuyện với nhau. Raim nhanh tay bắt lấy chìa khóa Rong Su đưa. Phòng tắm hơi thì phòng tắm hơi. Bảo Raim phải ở chung phòng cùng với một đám đực trựa trường võ thì thật vô lý. Đợi đã, theo như tôi biết, hôm nay khách sạn không còn phòng trống, nên các người sẽ ở chung phòng sao? Mắt Rong Su tối sầm bởi câu nói của tôi, lông mày anh ta hơi nhíu lại. Trong đội của chúng tôi không phân biệt nam nữ, sử dụng chung một phòng không phải vấn đề gì lạ cả. Hơ, vấn đề như thế mà bảo không lạ à? Dĩ nhiên là lạ, quá lạ nữa là đằng khác. Cây cam của Raim. Không khí nặng nề tát ra từ Rong Su làm Raim rụt cổ, vẻ mặt ủ rũ như lá cờ treo giữa trời đứng gió. Jeong Hwan và các thành viên trường võ vừa lặng lẽ thu dọn trang phục và đạo cụ diễn, vừa len lén nhìn Rông Su. Rông Su cầm lấy chai nước suối trên bàn, đưa lên miệng, tu ừng ực. Em cho rằng anh là đồ ngốc. À, hay em nghĩ anh không thích em nổi tiếng nên mới ngán đường. Anh đã nói em còn rất nhiều thiếu sót, thời điểm vẫn chưa đủ chín. Sao em lại cố chấp muốn làm đến thế? Chuyện này vô cùng nguy hiểm. Nếu sợ chấn thương, em đã không dấn thân vào con đường này, không xét đến vấn đề thực lực. Em không muốn chịu thiệt thòi chỉ vì mình là con gái. Nếu cô không muốn gặp phải thiệt thòi gì đó, hãy đi tìm việc khác để làm, hay gia nhập vào đội khác cũng được. Đến lúc chết, tôi vẫn khiến cô chịu thiệt thòi thôi. Lời nói của Rông Su vô cùng nặng nề và tàn nhẫn. Ra Im nhìn anh, mắt tràn ngập oán giận. Anh không thèm hiểu cho tâm trạng của cô mà chỉ hứa suông. Cách đây vài tháng, cô rõ ràng đã nói với anh về ước muốn đóng cảnh quay với xe ô tô. Không ngờ cơ hội ấy đến thật, vậy mà Rông Su lại tìm mọi cách ngăn cản. Cô hiểu tâm trạng của anh, vì lo lắng cho cô nên không đồng ý, nhưng không thể chỉ vì lý do đó mà từ bỏ cơ hội lần này. Những cơ hội đạt được vị trí bản thân mình khao khát mà cô phải từ bỏ chỉ vì thân phận con gái cũng quá nhiều rồi. Tuổi tác dần tăng, trong khi người mới vẫn gia nhập thêm lại còn vượt lên trên, cô không thể nào gỡ bỏ cơn phiền muộn ấy. Raim có thể chắc chắn rằng vị trí của mình ngày càng thu hẹp. Cô không dễ dàng từ bỏ ham muốn đối với vai diễn lần này. Cô đã nghĩ, chẳng phải không dưng mà ông trời tặng cho cô phần thưởng ở khu thương mại của Kim Ju-won để có cơ hội bay đến tận đảo Jeju. Đạo diễn! Raim cẩn trọng cất tiếng gọi. Rông Su vẫn cụp mi mắt. Raim thoáng nghĩ, dù có thành thật giải bày nỗi niềm, chưa chắc đã thuyết phục được anh. Không khí đang căng thẳng, bỗng bên ngoài có người đập ầm ầm như muốn đá bay cánh cửa. Rông Hoành vội vàng chạy ra mở. Người cùng vào với Rông Hoành chẳng phải ai xa lạ, chính là Ju-won. Cái gì mà dùng chung một phòng không phân biệt nam nữ, các người cho là bình thường, nhưng tôi lại thấy vô cùng kỳ quặc. Phòng tôi giờ đang trống, cô dọn qua đi. Thật là một anh chàng khó đối phó. Raim thở hắt một hơi như muốn đẩy căng thẳng ra khỏi lồng ngực. Cùng lúc đó Rông Su bước ra. Cô ấy là nhân viên của tôi. Anh hãy giao phó nhân viên của anh cho tôi vài ngày. Cô ấy là người trúng thưởng trong sự kiện khuyến mãi lần này của công ty tôi. Anh nói gì cơ? Sự kiện gì? Nếu cô vẫn muốn phiền phức thì tôi cũng không có ý định ngăn cản. Ju-won nói với Raim. Nhưng cô thực sự ghét sử dụng căn phòng trống đó lắm sao? Tôi dọn sang phòng anh Bu-yon là được chứ gì? Không lẽ anh ta đang nói về chuyến du lịch lãng mạn cùng với Oscar? Raim trả lời giọng kéo dài. Vâng. Vậy cái phiếu trúng thưởng ấy là thật? Sao ạ? Hóa ra tôi lại lo chuyện bao đồng. Vậy đạo diễn có cho phép? Lúc ấy Raim mới chợt nhận ra cô nhận được phần thưởng lớn lần này là nhờ Rông Su. Anh nhìn Raim, ánh mắt hơi dao động, rồi bảo cô hãy đi theo Ju-won. Phòng Kim Ju-won có bầu không khí hoàn toàn khác với nơi tá túc của đoàn trường võ. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đập ngay vào mắt là một bãi biển rộng. Giấy dán tường thì thuộc hàng cao cấp, còn chiếc giường lớn và cao chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết êm ái ấm áp đến thế nào. Tấm thảm mềm mại trải khắp căn phòng làm Raim cảm thấy chần chừ e ngại khi bước vào. Vì bầu không khí thiếu tự nhiên ban nãy, cô biết mình nên đi theo Ju-won. Nhưng vừa bước vào trong phòng, cô lại bắt đầu thấy hối hận, băn khoăn không biết liệu mình có sai lầm khi đi với anh ta hay không. Ju-won thì chẳng hề biết được suy nghĩ hiện giờ trong đầu Raim. Anh ngồi phịch xuống sofa và dở giọng vô cùng khó chịu, hỏi một câu chẳng đâu ra đâu vào đâu. Rốt cuộc quan hệ giữa cô và người đàn ông đó chính xác là như thế nào? Là kiểu quan hệ trong sáng đến mức dù chỉ có hai người trong cùng một phòng cũng không có bất cứ chuyện gì xảy ra? Raim không thèm trả lời. Cô ngồi xuống sofa, tự tốn cởi giày xoa bóp bắp chân mỏi nhừ vì đạp xe quá sức, không đúng kỹ thuật nên toàn bộ cơ bắp trên người cô như đông cứng hết cả. Cô đừng hòng nghĩ đến thứ tình cảm vượt quá tình thầy trò, không được lừa tôi. Cô biết anh ta thích cô chứ, mà không, hai người đã bao giờ hẹn hò chưa? Raim ngồi bên cạnh nghe Ru Won lải nhải hết câu này đến câu khác, cuối cùng cũng bực bội lên tiếng. Nếu chúng tôi hẹn hò nhau thì sao? Dù tôi có quen biết ai, làm gì, ở riêng hai người trong phòng hay bên ngoài, chuyện đó liên quan gì đến anh? Tôi hỏi cũng không được sao? Ừ, không được hỏi. Những câu hỏi của anh chỉ làm tôi cáu tiết hơn. Sao anh lại nhọc công đến tận đây? Sao cứ đuổi theo làm phiền tôi? Thật ra thì trong đầu anh đang nghĩ gì? Nghe những lời chất vấn của Raim, Ru Won vẫn trân trân nhìn cô gái trước mắt. Cô biết mà. Không biết, làm sao tôi biết? Cô biết, chính cô mới là người rõ hơn ai hết. Nếu như cô muốn thử xem tôi có thay lòng đổi dạ hay không, thì xin đừng. Chỉ vì một cô gái mà tôi phải từ bỏ những thứ mình sở hữu sao? Tôi vốn dĩ sở hữu rất nhiều thứ. Hiện giờ tâm trí Raim đã đủ rối bời vì chuyện với Jong-su. Cô không muốn nghe thêm những lời nói tự cao tự đại của anh ta nữa. Raim chán chường, tức tối quay mặt đi. Vậy thế này nhé, chúng ta thử ôm nhau một lần xem. Anh nói gì? Cô gái dành cho tôi chỉ có hai loại, hoặc là người phụ nữ sẽ kết hôn với tôi, hoặc là mối tình thoáng qua vài đêm như lời cô nói trước đây ấy. Nhưng tôi vẫn băn khoăn không biết cô đang nằm ở đâu trong hai vị trí ấy. Vậy nên hãy cho tôi ôm một lần đi. Nếu anh ôm xong rồi cảm thấy thích, anh sẽ làm gì? Tôi sẽ cho cô một cuộc sống khác với hiện tại. Tuyệt quá nhỉ, vậy tôi sẽ hóa thành cô bé lọ lem. Không, là nàng tiên cá. Trong tích tắc, Raim không tin vào tai mình. Tọa độ của cô Jill Raim lúc nào cũng nằm trong khoảng giữa hai tầng lớp ấy. Ban đầu cô không có gì trong tay, kết thúc thì mọi thứ lại biến mất giống như bọt biển. Đây chính là suy nghĩ của những người đàn ông như tôi. Không đủ kiên nhẫn để tiếp tục nghe anh ta nói thêm nữa, Raim đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, thẳng tay tát vào má Kim Ju Won. Anh làm ơn suy nghĩ cẩn thận rồi hãy mở miệng. Ju Won xoa xoa bên má vừa bị đánh, với tay lấy chiếc túi xách đặt cạnh sofa. Anh ta lướt mắt nhìn qua gương mặt của Raim, rảo bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên sau bước chân anh ta. Ju Won đã ra khỏi phòng được một lúc, nhưng Raim vẫn đứng ngây người tại chỗ. Tay chân cô run rẩy, cảm thấy vô cùng bẽ mặt. Không có bất kỳ lý do nào để phải nhận sự miệt thị như thế từ bất kỳ ai. Còn hơn cả sự đau đớn trên tay khi đánh vào mặt anh ta, ngọn lửa trong lòng cô bốc lên như có thể thiêu cháy tất cả. Ban đầu chỉ là cảm giác khó chịu, nhưng càng lúc sự tổn thương càng lan rộng. Đôi mắt cô ương ướt, ngập tràn sự uất ức. Cô cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chỉ chực trào ra. Bình rượu hoa trên bàn đập vào mắt cô. Khi đang lạc đường trong khu rừng, lang thang mãi không thấy lối ra, cô đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng anh ta gọi tên cô đầy lo lắng. Dù không thể hiện ra mặt, nhưng thật ra trong lòng cô rất vui và thấy biết ơn vì anh đã tìm đến. Bây giờ cô đã nghĩ anh ta cũng không đến nỗi tệ. Cô không biết liệu sự quan tâm của anh ta dành cho mình là thật lòng hay giả dối. Mỗi khi nghĩ đến điều này, cô lại cảm thấy đắng cay lẫn chua xót. Raim quyết tâm sẽ không để bản thân mình rơi vào tình cảnh này lần thứ hai. Không chần chừ thêm, cô cúi xuống nhặt đôi giày. Đến tận lúc này, cô vẫn luôn một mình ngậm đắng nuốt cay trải qua những biến cố trong cuộc đời. Dù anh ta nói rằng cô sẽ hóa thành một bà lão lọ lem chứ không phải một thiếu nữ trẻ trung tên lọ lem, có lẽ cô cũng bỏ qua. Nhưng anh ta lại nói kiểu con gái như cô chỉ được phép hạnh phúc trong chốc lát như nàng tiên cá. Cô thật sự không thể bình tĩnh nổi. Vừa mang xong giày, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên. Jeong Hwan gọi đến, đạo diễn chỉ đạo quay MV muốn gặp cô. Anh nói đạo diễn đó còn nhắn Raim hãy trực tiếp đến gặp cô ấy một mình và đừng nói cho Jong-su biết, kèm theo lời cảm ơn lịch sự. Raim vừa đi vừa tự nhủ trong lòng. Trước tiên phải can đảm đối mặt, phải cố hết sức mình, thử làm cho đến khi nào vẫn còn có thể. Cô đi vòng qua khách sạn, tiến về phía bờ biển. Điểm hẹn là quán cà phê nằm ở đầu con đường dẫn lối ra bờ cát trắng. Đến nơi gần nhất với đường rẽ ra bờ cát, cô nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài đang cầm kịch bản, ngồi quay mặt ra hướng biển. Raim bước chậm rãi tới sau lưng cô đạo diễn, hắn giọng nói: "Xin chào, tôi là..." Cuộc đời này quả thật chẳng phải mật ngọt. "Ô kìa, cô nói không sai chút nào. Trái đất này nhỏ hơn chúng ta tưởng tượng nhiều, cô thấy đúng không?" Vị đạo diễn quay lại nhìn cô, nào phải ai xa lạ? Jong Seon. Nói đến cô gái này phải kể đến chuyện xảy ra trưa hôm nay. Vừa đến đảo Jeju, Raim chạy ngay đi tìm đoàn làm phim, nhưng kiếm mãi không thấy. Đang thờ thẫn quanh khách sạn gần bãi biển, cô gặp Oscar. Anh nghe nói cô đã trúng giải chuyến du lịch lãng mạn thì chào đón cô rất nồng nhiệt, nằm ngoài dự đoán của cô. Cô chấp nhận ngay lời mời dùng bữa với Oscar. Dù sao, trước khi gặp được nhóm người trường võ, cô cũng không có kế hoạch nào đặc biệt. Cô cùng Oscar vào nhà hàng của khách sạn. Hai người vừa chọn chỗ ngồi, bắt đầu gọi món thì xuất hiện vị khách không mời, Kim Ju-won. Bọn họ ngồi chung một bàn và dùng bữa trong bầu không khí thiếu tự nhiên. Hết bữa ăn, Oscar có việc phải giải quyết nên xin lỗi cô rồi đi trước, để lại cặp đôi oan gia ngõ hẹp vẫn đang khiêu chiến ầm ĩ. Khi ấy, một cô gái bước đến gần bàn họ, mái tóc dài cuốn lọn xõa xuống bồng bềnh, đôi mắt sắc như dao, trang phục lộng lẫy, thân hình cao ráo thon thả, trông rất quen mặt. Cô gái nhìn Ju-won nở nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. "Đúng là anh rồi, ôi chúa ơi. Khi đi dạo trên bãi biển, em đã chợt nghĩ đến anh Ju-won đấy. Sao lại có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như thế này nhỉ? Có chuyện gì khiến cô phải đến tận Jeju?" Ju-won đổi sang giọng điệu như bàn chuyện làm ăn với đối tác, thái độ khác hẳn khi nói chuyện với Ra-im. "Vì công việc thôi, em đang đi tìm cảnh quay. Nếu biết định mệnh sắp đặt cho chúng ta được gặp nhau thế này thì khởi đầu mối quan hệ giữa em và anh đã không gượng gạo như khi ấy. Thà không bắt đầu sẽ tốt hơn cho chúng ta. Bạn cô đang đợi cô đấy." "Ôi bạn gì chứ, chỉ là đàn em thôi mà. Nhưng hình như anh có bạn đi cùng thì phải." Vừa nói cô ta vừa khẽ nháy mắt thay cho lời chào với Ra-im. Dù đang đứng đối diện nhau nhưng Ra-im vẫn không tài nào nhớ ra người phụ nữ này là ai. Cô chắc chắn mình đã gặp cô ấy ở đâu đó. "Vâng, là một cô bạn khó tính đến mức cứ gây khó dễ cho tôi dù chỉ với lời đề nghị cùng ăn tối một lần trong đời." "Vậy chúng ta cứ gặp nhau tình cờ như thế đi, rất vui khi gặp lại anh." Cô gái khẽ cúi đầu chào tạm biệt rồi xoay lưng bước đi. Đúng lúc ấy, trong đầu Ra-im hiện lên hình ảnh mái tóc uốn dài vén sau tai. Đúng rồi, đây chính là người phụ nữ đã giật lấy bản tên của A-yon trong phòng chờ trung tâm thương mại. Quả là trái đất tròn. Ra-im đứng bật dậy, cô tiến đến vỗ nhẹ vào lưng người phụ nữ nọ. Cô ta ngoái đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên như muốn hỏi có chuyện gì. "Cô biết tôi chứ?" "Vậy cô biết tôi à?" Rõ ràng cô đã biết, lại còn giả vờ. "Chẳng lẽ cô không nhớ tôi? Tôi từng giúp bạn cô lấy lại túi sách kia mà." "Túi sách?" Có vẻ cuối cùng cô ta cũng nhớ ra Ra-im là ai. Biểu cảm trên gương mặt cô thoáng thay đổi. Ra-im nở nụ cười đầy ẩn ý. "Đúng là tôi. Thế gian này thực sự hẹp hơn tôi tưởng." Cô gái nọ vén tóc ra sau vành tai rồi nói dối một cách tự nhiên. "Cô nhận nhầm người rồi." "Không thể nào." Tôi nghĩ cô nhận nhầm người rồi." "Vậy sao giọng cô lại run thế?" "Cảm phiền, cô thôi ngay cho." Đến tận lúc này còn ra vẻ. "Xin lỗi là câu dễ thốt ra nhất thế gian đấy nhé. Cô định bắt tôi phải làm cho cô nói ra mới chịu, phải không? Những kẻ lắm tiền đều như thế hết sao? Chỉ vì cô mà bạn tôi, người hết sức tận tâm, tận lực làm việc trong suốt 5 năm qua, suýt bị sa thải chỉ trong vòng một buổi sáng. Bấy nhiêu thôi đã đủ rồi. Ít nhất cô cũng phải có chút nghĩa khí chứ. Sao lại còn bày mưu gọi điện đến ban quản lý trung tâm? Sống như thế chắc vui lắm nhỉ? Cô được lợi lộc gì cơ chứ?" Rưu Quang đứng im lặng ở phía sau nãy giờ bỗng chen ngang.
Thôi đi, ở nơi công cộng mà cô làm gì thế hả?
Anh không biết thì đừng có xen vào.
Nếu không biết thì tôi cũng chẳng thèm xen vào làm gì. Tôi đã đọc tường trình, cũng đã nghe cô A-yong thuật lại mọi chuyện, nắm rõ toàn bộ sự việc. Tôi hiểu rõ sự tình hơn cả cô đấy. Đừng có nói lung tung nữa, xin lỗi người ta đi.
Anh nói gì?
Tôi bảo cô hãy xin lỗi cô gái này đi.
Tại sao tôi phải làm thế?
Những người nghỉ ngơi trong phòng chờ VIP của trung tâm thương mại chúng tôi phải mua sắm hơn 100 triệu mỗi năm mới có tư cách để bước vào đấy. Nhưng vì cô ra im mà những vị khách có mặt ngày hôm đó cảm thấy tư cách của họ đã bị xem thường.
Phải, đúng như thế thì sao? Nhưng đó chỉ là phòng nghỉ, bước chân vào đó thôi cũng phạm tội lớn lắm chắc. Có phải tôi đi bán nước đâu?
Cô chưa từng nghe câu ai đã dám ăn cắp một quả trứng cũng có thể ăn cắp cả một con bò à?
Raim sững sờ, không biết đối đáp thế nào trước câu nói của Ruwon. Nghĩ rằng Ruwon ra mặt bên vực mình, người phụ nữ kia quay lại phía anh.
Nếu tôi biết sẽ phát sinh hậu quả thế này, tôi đã cố gắng chịu đựng rồi. Việc tôi kiên trì với quan niệm đạo đức, mọi thứ phải hợp tình hợp lý của mình, có lẽ không thể làm hài lòng ai. Tôi cảm thấy rất buồn.
Cô không cần buồn làm gì. Cô John Sion cũng xin lỗi người ta đi.
Gì cơ?
Nếu đã xem như không có chuyện gì xảy ra thì cô cũng nên tuân thủ phép tắc chứ. Nói lời phải giữ lấy lời.
Nhưng tôi chưa từng hứa bất kỳ cái gì với cô ta cả.
Người này chẳng phải đã giúp bạn cô tìm lại túi sách sao?
Nhưng đâu phải tìm lại túi cho tôi.
John Seon đã nhất quyết không xin lỗi đến cùng. Lúc này lại còn đang ngồi trước mặt cô với tư cách đạo diễn quay MV. Raim cảm thấy hoảng sợ trước viễn cảnh bản thân mình phải thể hiện tốt với John Seon. Có ai biết được vận mệnh lại đưa đẩy họ đến những tình huống trớ trêu thế này. Raim chỉ biết trách ông trời. John Seon nở nụ cười mỉa mai, trông rất thích thú khi nhìn thấy vẻ lúng túng của đối phương.
Tôi cũng rất tò mò muốn hiểu xem cô làm gì ở đây. Hóa ra cô là người của đạo diễn Im, phải không?
Vâng.
Lần đầu gặp nhau cô đã rất bạo miệng mà nhỉ? Biết nhau lâu rồi cần gì phải trang trọng thế? Sở trường của cô là gì?
Tôi làm được tất cả nếu nằm trong khả năng cho phép.
Cô có thể nhảy từ tầng 63 của cao ốc được không?
Nhảy thì có thể, chỉ có điều sẽ mất mạng thôi.
Thế sao? Tôi cứ tưởng cô phải là người vô cùng tài cán nên mới quen được Choi Woo-young. Anh Woo-young đối xử với cô tốt chứ?
Raim nghiêng đầu suy nghĩ, không biết nên trả lời câu hỏi của cô gái này như thế nào. Choi Woo-young là tên thật của Oscar.
Hóa ra, John Seon không chỉ biết mỗi Ju-won mà cả Oscar cô ta cũng quen. Nhưng Raim bỗng cảm thấy hơi đáng ngờ và kỳ quặc khi cô ta gán ghép mình với Oscar.
Anh ấy thật sự rất thân thiện.
Tức là vẫn trong giai đoạn đầu nhỉ? Chúng ta có làm việc cùng nhau hay không, tôi sẽ thông báo sau. Vậy tôi đi trước.
Raim đưa mắt nhìn khu khách sạn đằng xa. Ánh đèn rực rỡ trông thật ấm áp. Những người cô quen biết đều đang ở đâu đó trong cùng một khách sạn, nhưng lại chẳng có nơi nào dành cho cô. Cô ghét phải làm cho đồng nghiệp trong trường võ cảm thấy không thoải mái những lúc không cần thiết. Cô cũng ghét phải đóng vai nàng tiên cá ở bên cạnh Ju-won. Suy nghĩ rối bời trong đầu khiến cô càng cảm thấy cô đơn. Raim đi bộ dọc theo bờ cát trắng mịn màng. Muốn đến phòng tắm hơi, phải ra tận trung tâm đảo. Xe buýt giờ này hết tuyến, đi xe taxi lại tiếc tiền. Cô nghĩ tốt nhất nên đi bộ, tiện thể vận động một chút. Bầu trời và biển đều chìm trong màn đêm u tối, không còn thấy rõ ranh giới. Nếu không phải có những cơn sóng nổi bọt trắng xóa đánh vào bờ, Raim cũng không nghĩ rằng mình đang đi dạo trên bãi biển. Một đám mây đen khổng lồ kéo nhanh về phía mặt trăng đang chậm chậm mọc lên. Có lẽ trời sắp đổ mưa, dù không hề có dấu hiệu nào báo trước. Ngày hôm nay thật kỳ lạ. Raim kéo bâu áo lên che kín cổ, bất giác cũng rảo chân bước nhanh hơn. Cô thay bộ đồng phục của nhà tắm hơi, tìm đến một góc
trong phòng nghỉ, mang theo chai rượu hoa, trứng gà nướng và chén nước gạo, đặt tất cả cạnh nhau rồi ngồi xuống, lẩm nhẩm hát theo điệu nhạc của Oscar. Cô cầm cả bình rượu lên mà uống, hết ngụm này đến ngụm khác. Chỉ chốc lát đã cạn tới đáy. Rượu có nồng độ cồn khá cao, tửu lượng ra im lại thấp, nên cô nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ hồ. Cô đập mạnh quả trứng, lột vỏ rồi nhai ngấu nghiến, uống những giọt rượu cuối cùng. Ở một phát rõ to, cái mùi ngai ngái như phân gà cứ thế bốc lên, xộc vào mũi, vào miệng. Cô nhìn xuống khay, giờ chỉ toàn vỏ trứng gà. Raim cảm thấy như có một chàng trai trẻ, trông giống nhân viên phòng tắm hơi bước đến, nháy mắt với cô, rồi lẳng lặng bỏ đi không một tiếng động. Nghiêng đầu qua một bên, nhìn quanh quất, tìm kiếm người nọ, cô mới phát hiện, hóa ra chẳng có chàng trai nào, chỉ có những đường hoa văn hình rồng lộ ra bên dưới chiếc áo ngắn tay. Cô bật cười khúc khích, uống thêm vài ngụm nước gạo để át đi mùi hôi trong miệng. Cô nằm sõng soài ra sàn, cứ như bị đánh ngã. Cơn buồn ngủ kéo đến, làm mí mắt cô nặng trĩu. Ai đó vặn to tiếng của tivi. Phát thanh viên trên tivi đang thông báo sẽ có mưa rất to trên địa phận đảo Jeju. Giọng nói đều đều theo cô đi vào giấc ngủ. Nội tâm của Jong Seul. Vẻ mặt anh khi nhìn em còn lạnh hơn cả cơn gió biển ngoài kia. Khi anh và em mặt đối mặt, khoảng cách giữa hai chúng ta như một hố sâu thăm thẳm, có khi còn sâu hơn đáy đại dương. Em cảm thấy khoảng cách ấy ngày càng xa. Dù anh đang đứng ở nơi chỉ cần em vươn tay là có thể chạm tới, dường như anh cũng có cùng cảm nhận với em. Chúng ta cứ như hai người xa lạ. À mà không, còn hơn cả người xa lạ nữa. Ánh mắt chúng ta nhìn nhau như đây thực sự là một mối quan hệ sai lầm. Mọi chuyện hôm nay chỉ là ngẫu nhiên. Anh nói cứ như không biết gì về tôi. Vậy thì em cố ý đến đây gặp tôi sao? Trông tôi giống đang muốn gặp anh lắm à? Sao em biết tôi đang ở đây? Đâu có gì khó, chẳng phải những người hâm mộ trung thành đều biết anh ở đây sao? Chúng ta có lý do gì để gặp lại nhau? Không có nên mới phải tạo ra. Tạo ra? À, Ju Won và em, nghe nói hai người đã đi xem mắt. Anh biết à, có vẻ như tình cảm giữa hai nhà tiến triển rất nhanh thì phải. Còn em thấy thế nào? Dù chỉ có 1%, nhưng anh ấy vẫn là người đàn ông thuộc 1% giới thượng lưu đó. Có thể còn cao hơn nữa chăng? Một người đàn ông đứng đầu trong danh sách lựa chọn của các quý bà quý cô chẳng hạn. Nhưng tôi đến đây vì anh. Choi Woo-young, không phải vì Ju Won. Gì cơ? Tôi muốn trở nên thân thiết với anh một lần nữa. Chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi. Anh không cảm thấy không khí như bây giờ thật quá ngột ngạt sao? Em thật là, em nghĩ chuyện ấy dễ dàng lắm chắc. Dễ chứ, sao lại không dễ? Có gì khó khăn đâu. Đương nhiên cuộc chia tay của chúng ta chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng không đến mức trở mặt thành thù. Cái gì? Tình yêu giữa chúng ta, làm gì có tình yêu? Theo như tôi biết là thế. Bộ nhớ đặc biệt của Oscar, 11 giờ sáng thứ năm. Rời khỏi đồn cảnh sát, tôi lập tức tìm gặp Ta Seong. Theo đuổi cuồng nhiệt thế này mà không biết phải mất bao lâu mới đạt được mục tiêu đây. Ngẫm lại mới nhớ, Han Tae Seong có một vẻ bí ẩn khó nắm bắt khiến tôi không tài nào hiểu được. Cậu chàng giống Jong Seul một cách kỳ lạ. Khả năng dắt mũi tôi chạy tới chạy lui, bắt lấy tôi rồi đùa giỡn không thương tiếc, đúng là số một. Kể cả tài đem tôi ra chén sạch, khiến tôi bị trói buộc không đường thoát. Bọn họ có nhiều điểm giống nhau thật, hay cậu nhóc này chính là phiên bản nữ của Yong Seul? Cũng như hôm qua, Ta Seong vẫn mặc bộ đồ thủy thủ. Đứng từ xa, tôi đã ngửi thấy mùi cá tanh bốc lên. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không chút cau mày, sải bước đến gần. Ta Seong thì trái lại, biểu hiện nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Dù tôi còn chưa tới nơi, cậu ta lạnh nhạt lên tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi nói ra điều này vì một ngôi sao Hallyu. Tôi thích đàn ông. Gì cơ? Tôi là gay. Sửng sốt thật đấy, nhưng thế thì sao chứ? Gần khách sạn The Seat, 1 giờ chiều thứ năm. Từ chỗ Ta Seong trở về, tôi gặp Jiu Ra-im. Cô đang đi loanh quanh gần khách sạn, có vẻ muốn tìm ai đó. Cứ cho là tôi đoán trúng đi, vì cô ấy cười rạng rỡ với tôi như thể đã gặp được đúng người. Không lẽ cô ấy đang tìm tôi? Thì ra cô ấy chính là người nhận được giải thưởng chuyến du lịch lãng mạn cùng Oscar do trung tâm thương mại của tên nhãi Ju Won tổ chức. Nếu vậy, cô ấy sẽ là người tôi phải tìm hiểu và quan tâm trong mấy ngày tới. Không rõ Ju Won có biết chuyện này không. Cậu ta mà biết chắc sẽ không để yên đâu. Nhà hàng trong khách sạn The Seat, 2 giờ chiều thứ năm. Quả không uổng công kỳ vọng, người cô ấy tìm chính là tôi. Chúng tôi đang định dùng bữa trong nhà hàng thì tên kỳ đà cản mũi xuất hiện. Kim Ju Won, thật là lao tâm khổ tứ. Kim Ju Won mà tôi biết chưa bao giờ tự buộc mình vào một cô gái như thế này cả. Jiu Ra-im có sức cuốn hút đến thế sao? Hành lang khách sạn The Seat, 3 giờ chiều thứ năm. Tôi tình cờ gặp Jong Seul. Tôi phải làm gì với cô gái này đây? Không lẽ cô ấy đến gặp Ju Won? Con đường ven biển, 5 giờ chiều thứ năm. Sau khi gặp Jong Seul, tôi gần như phát điên. Tôi thách Ju Won đua xe đạp với mình và lấy Jiu Ra-im ra đặt cược. Ju Won đồng ý một cách khoái chí. Đang hầm hè nhau thì Jiu Ra-im chen ngang. Cả ba chúng tôi đều hào hứng đua cùng nhau, rồi Ra-im biến mất. Điều khiến tôi ngạc nhiên không phải chuyện Ra-im mất tích. Tôi không ngờ Ju Won hồn siêu phách lạc vì tiếng la thất thanh của Ra-im. Tên tiểu tử này có vẻ nó đã động lòng rồi. Phòng khách sạn, 7 giờ tối thứ năm. Choi Dong-gyu, con người mà giọng nói đi trước dáng bước theo sau. Con người dù chân rất ngắn nhưng bước đi rất nhanh, cuối cùng cũng lộ diện ở đảo Jeju. Anh ta phải bay ngay tới đây để chăm lo cho đội quay mới. 1 giờ sau sẽ có cuộc họp toàn thể đội quay. Không thể không thừa nhận anh ta là người rất có năng lực. Quán cà phê bên bờ biển, 8 giờ tối thứ năm. Không thể chống đỡ nổi trận lôi đình của anh Dong-gyu, tôi đành tham gia buổi họp. Đúng vậy, tôi tự nhủ. Dù gì anh ấy cũng đưa tới được một đạo diễn MV, nghe nói là vô cùng tài năng. Đi xem thử mặt mũi người ta như thế nào cũng tốt. Vậy là tôi đi xuống quán cà phê bên bờ biển ấy. Mọi chuyện đều là mơ sao? Tôi tưởng ai vừa nện một cú trời giáng vào gáy mình. Vị đạo diễn đang ngồi đợi tôi chẳng phải ai xa lạ. Chính là Yong Seul. Shelly không tiếp tục im lặng nữa, lạnh lùng buông một câu. Hình như anh vẫn chưa biết tin nhỉ? Tôi là Yong Seul, phụ trách quay MV lần này của Oscar. Ai cho phép cô tự tiện đến đây? Anh nắm bắt thông tin hơi chậm đấy, thực lực của tôi không tồi đâu. Đừng nói tới thực lực, dù cô có 72 phép thần thông, tôi cũng không cần. Phòng khách sạn, 9 giờ tối thứ năm. Cả người tôi như bốc hỏa. Anh Dong-gyu không những không an ủi, trái lại còn mắng té tát vào mặt tôi, hoang đường không thể tả. Sao anh lại có thể làm như vậy, không bàn với em tiếng nào đã tự ý quyết định? Nếu muốn bàn bạc, cậu phải nghe điện thoại rồi mới thương lượng được chứ. Cậu có nhận điện thoại của tôi không hả? Dù có như thế nào thì sao cũng phải là Yong Seul. Biết tìm đâu ra đạo diễn nào khác nữa. Cậu tưởng là tôi thích lắm sao? Toàn bộ việc này không phải hậu quả do cậu gây ra chắc. Là tại cậu cả đó, cái thằng này. Được thôi, vậy thì khiến mọi chuyện tốt đẹp thoải mái hơn đi. Em không làm nữa, bỏ hết. Cái gì? Em không phải là kẻ làm việc vì kiếm miếng ăn. Album không cần phát hành gấp, dẹp hết đi. Dù gì em cũng chẳng ưng ý bài hát đó. Này, cậu bị điên rồi hả? Phòng khách sạn, 11 giờ tối thứ năm. Đầu óc tôi đang quay cuồng rối loạn đến phát điên thì Ju Won xông thẳng vào phòng. Chẳng hiểu tại sao cậu ta lại bỏ phòng riêng của mình mà chạy sang phòng tôi. buồn chán đến mức chẳng thèm nói một lời. Tôi lặng im mặc kệ cậu ta. Nằm trên giường nhưng không ngủ được, tôi cứ lăn qua lăn lại như cán bột. Có lẽ mình nên nhấp một ngụm rượu. Nghĩ xong tôi liền bò ra khỏi giường. Đập vào mắt tôi là một cái bình như hũ rượu thuốc thò ra khỏi miệng túi xách của Ju-won.
Cái gì đây? Rượu à?
Anh đừng có động tay vào, của tôi đấy.